Con đường của hạnh phúc đích thật. Cha Gioan Bautista Vũ Mạnh Hùng, Chánh xứ Vịnh Hòa.
Kính thưa các ông bà anh chị em, sống trong cuộc đời ai trong chúng ta rồi cũng có cái kinh nghiệm như thế này. Cái họa, cái phúc nó xảy đến trong cuộc đời của mình cả là một điều bí ẩn không hiểu hết ý nghĩa được. Và có câu chuyện con chồn nó tiếp cận bên vườn nho, mà vườn nho này lại có dậu rào cẩn thận, nó không cách nào để vào cái vườn nho này được. Thế nhưng loay hoay mãi rồi nó cũng kiếm thấy có một lỗ hổng, nó tính chui vào nhưng không lọt, cho nên nó đã có cách là chịu khó nhịn ăn, nó ốm bớt rồi nó mới có thể chui vào cái lỗ hổng đấy được. Khi nó vào được vườn nho rồi thì thấy đã quá, cứ vậy nó ăn, nó uống trong cái vườn nho ấy, nó mập thù lù. Bây giờ muốn ra nó ra không được, thì nó lại nhủ lòng rằng mình cần phải tuyệt thực thì mới có thể ra được cái chỗ này, không thôi người ta bắt mình. Và rồi nó đã tuyệt thực, nó đã ốm đi và nó đã chui qua lỗ hổng ra cách an toàn. Có câu chuyện khác người ta lại kể đến tái ông Thất Mã, một ông cụ sống ven biên giới và ông có cái nghề là nuôi ngựa rất khéo. Và một hôm con ngựa ấy đã biến mất, chạy sang biên giới đi qua bên nước Hồ. Thế mọi người buồn với ông, tiếc với ông, có con ngựa quý như vậy mà để đánh mất rồi. Thế nhưng tái ông nói rằng là biết đâu trong cái họa này lại có cái phúc. Và một thời gian sau, cái con ngựa ấy nó lại trở về với ông, không những nó về mà nó còn kéo theo một con ngựa quý khác nữa về với nó, chù choà mọi người chia sẻ niềm vui với ông vì giờ đây ông có thêm một con ngựa quý nữa. Thế nhưng ông lại tấm tắc nói rằng biết đâu trong cái phúc lại có cái họa. Và quả thật như vậy, cậu quý tử của ông thích con ngựa này quá mới trèo lên, cỡi lên thế nào mà nó quật ngã cậu xuống què giò. Chù cho mọi người lại đến chia buồn với ông, nói rằng thương tiếc cho con của ông sao lại gặp hoạn nạn như vậy. Ông bảo biết đâu cái hoạn nạn này lại dẫn đến cái phúc khác. Và quả thật như vậy, khi mà nước Hồ đem quân sang đánh thì tất cả thanh niên được gọi nhập ngũ lên đường. Và trong cuộc chiến ấy, 10 người đi thì chỉ có một người sống sót mà thôi, 9 người kia tiệt mạng. May thay cậu quý tử của ông, vì bị què cho nên được ở nhà lại thoát chết. Và như vậy cho thấy rằng cái họa, cái phúc không biết đâu mà lường. Ở đời người ta nói rằng phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phúc không dễ gì mà nó trở đi trở lại, mà cái họa thì nó kéo theo đùm đề chằng chịt, nhiều khi lại là như vậy. Và cuộc sống con người của mình xem ra cái họa, cái phúc ấy nó cứ đan xen với nhau, không biết đâu mà lường, không thấy được hết ý nghĩa của những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng điều quan trọng là phải tín thác nơi Chúa, tin tưởng nơi Chúa đầy quyền năng, lại là Cha yêu thương, Ngài có thể hóa giải tất cả để trở nên hữu ích cho những ai yêu mến Chúa. Quả thật câu chuyện Kinh Thánh trong Cựu Ước, cậu Giuse bị anh em ghen tức rồi bán cậu, cậu lưu lạc ở bên Ai Cập. Thế nhưng cái họa ấy lại trở nên cái niềm phúc cho gia đình khi mà Giuse bị bán sang Ai Cập làm nô lệ, rồi chuyển hóa như thế nào mà rồi ông trở thành một tể tướng bên Ai Cập. Đến lúc ông vua Pharaoh nói rằng ai cần gì thì hãy đến với Giuse. Và quả thật như vậy, nạn đói đã xảy ra và cha con của của Giuse đã phải kéo sang năn nỉ cậu để cung cấp lương thực. Và như vậy câu chuyện của Giuse cũng cho thấy rằng cái họa lại dẫn đến cái phúc rất to lớn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trang âm hôm nay nối tiếp trang âm tuần trước. Tuần trước thì Chúa Giêsu mới khen Phêrô và thậm chí đổi tên, từ nay anh sẽ được gọi là Kê-pha, là tảng đá, và trên tảng đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy. Và Phêrô cảm thấy vai trò sứ vụ của mình quan trọng đến độ mà hôm nay Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó của Ngài, và Phêrô ấy, tảng đá ấy, cảm thấy rằng như mình có trách nhiệm để bảo vệ thầy, cho nên Phêrô đã ngăn cản: xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp phải những cái chuyện đau buồn ấy, nào là bị gặp nhiều đau khổ, bị giết chết. Và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy một Phêrô làm thầy khôn, muốn kéo Chúa Giêsu ra khỏi cái con đường khổ đau, cái lộ trình thương khó ấy mà con người của chúng ta thường hay trốn chạy. Thì giờ đây Chúa Giêsu vạch con đường. Con đường đó các môn đệ phải đi theo, đó là con đường từ thập giá đến vinh quang, con đường chết đi để sống lại trong niềm hạnh phúc. Thế nhưng Phêrô vẫn không hiểu được. Và như vậy Phêrô đã bị Chúa quát mắng: Satan, lui lại đằng sau của thầy. Người môn đệ bước theo thầy chứ không phải làm thầy khôn dẫn lối chỉ đường cho thầy. Và cái cám dỗ này chúng ta gặp thấy khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai đi rao giảng của Ngài. Ngài sống trong hoang địa 40 đêm ngày, và trong những ngày này ma quỷ Satan cũng tìm cách để kéo lệch cái hướng đi của Chúa Giêsu. Khi ma quỷ dẫn Chúa Giêsu lên trên núi cao và bày tỏ tất cả, cho thấy rằng nếu ông sụp lại tôi sẽ cho ông tất cả, như muốn kéo Chúa Giêsu ra. Và lần cuối cùng thì Chúa Giêsu cũng đã quát mắng ma quỷ Satan: xéo đi, ngươi không được thử thách Thiên Chúa của ngươi. Và hôm nay trong trang âm này Phêrô cũng đã vấp phải cái cám dỗ như Satan đã cám dỗ Chúa Giêsu, và đáng đời để Chúa Giêsu mắng là Satan. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và tiếp theo Chúa Giêsu nói đến: ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Đi theo Chúa Giêsu, đau khổ không phải là chấm hết, không phải là ngõ cụt, không phải là đường cùng, mà những khổ đau ấy chỉ là giai đoạn tạm thời để dẫn đưa chúng ta đi vào trong một con đường mới, con đường của sự phục sinh mà Chúa Giêsu mỗi khi báo cho các môn đệ về cái lộ trình thương khó thì Chúa Giêsu luôn nói đến ngày thứ ba thầy sẽ trỗi dậy. Thế nhưng các ông không khi nào nghe học hết được những bài học của thầy, các ông chỉ học nửa chừng, như Phêrô cũng vậy, chưa gì thì đã cản ngăn thầy Giêsu. Mà thầy cho biết rằng nếu được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Và như thế Chúa Giêsu cho chúng ta một con đường giữa khổ đau trong cuộc đời này. Và Đức Phật thì nói đến cuộc đời này là khổ hải, cuộc đời này là một cái biển bao la những khổ đau, và con người cần phải được giải thoát khỏi khổ đau ấy qua con đường diệt dục. Những cái gì làm cho mình ham thích, ham muốn, làm cho mình khổ đau, mình cần diệt đi thì mình mới bớt khổ đau. Thế nhưng Chúa Giêsu cho thấy một con đường giải thoát những khổ đau ấy, đó là con đường mang thập giá mình mà đi theo thầy Giêsu trong niềm tin tưởng chắc chắn Chúa Giêsu sẽ hóa giải tất cả những cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng khó khăn trong cuộc sống ấy sẽ trở thành hữu ích cho những ai yêu mến Chúa. Đôi bạn trẻ yêu nhau nói với nhau lời thề thốt: đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp can. Quả thật, tình yêu vợ chồng có một sức hấp dẫn để rồi người vợ, người chồng quấn quýt với nhau, chấp nhận, chia sẻ với nhau toàn bộ vận mệnh cuộc đời của mình. Và trang sách thánh hôm nay, một ngôn sứ Giê-rê-mi-a bộc lộ có những lúc cảm thấy rằng những khổ đau khi là ngôn sứ cho Thiên Chúa. Thế nhưng một sức mạnh của Chúa mà Giê-rê-mi-a không thể cưỡng lại được. Lạy Đức Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con đã để cho Chúa quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ để họ nhạo báng con, và thậm chí nhiều lúc con muốn rút lui, thế nhưng Chúa đã quyến rũ con để cho dẫu phải chịu hao mòn, phải chịu nhục nhã, thế nhưng lời của Chúa vẫn cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Phải chăng kinh nghiệm của ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng là kinh nghiệm của một sự thủy chung để rồi luôn gắn kết với Chúa? Và trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Roma cũng nhắc cho chúng ta: anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động. Những ai tin theo Chúa, bước theo Chúa không phải thất vọng bao giờ, mà luôn cảm nhận được niềm vui hạnh phúc của những hoa trái qua những hy sinh, qua những việc chịu cắt tỉa, để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn, được gần Chúa hơn. Và đó chính là con đường của hạnh phúc đích thật.